Vâng, xin mời mọi người cùng tôi niệm Phật cầu gia bị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lại Đấng Lạc Bang Giáo Chủ tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Kính lại chư lịch đại tổ sư Tịnh Độ Tông. Xin kính chào tất cả quý đồng tu ở tận cùng hư không pháp giới có duyên vào cùng học buổi học Phật pháp hôm nay. Xin mời mọi người cùng tôi sám hối ba nghiệp. Xưa nay con đã gây tạo bao ác nghiệp.
Xưa nay con đã gây tạo bao ác nghiệp.
Đều do bởi vô thị tham sân si.
Đều do bởi vô thị tham sân si.
Từ thân miệng ý mà sinh ra.
Từ thân miệng ý mà sinh ra.
Tất cả con nay xin sám hối.
Tất cả con nay xin sám hối.
Nam mô cầu sám hối Bồ Tát.
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 Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát.
A Di Đà Phật. Hôm nay chúng ta cùng học cái đề tài có tên là không sợ dày vò, không sợ khảo nghiệm thì bạn mới có thể thành tựu. Chúng ta nghe qua cái đề tên của đề tài thì chúng ta cũng đã hiểu được nội dung. Không có ai mà bỗng nhiên trở thành người tài, người xuất chúng. Họ phải được tôi luyện. Cũng như bác nói, rèn người thì cũng phải giống như giã gạo. Người mà không có được rèn giũa, tôi luyện thì không thể thành tựu, thành công. Cho nên chúng ta thấy những người mang trên mình rất nhiều những quy chương bội tinh thì cái số những cái vết thương trên người họ, những vết thương chí mạng trên người họ chắc còn nhiều hơn là những cái huy chương mà họ đã đeo, họ đã mang trên người. Cho nên không trải qua khảo nghiệm, không trải qua sự dày vò thì ta chưa phải thành công. Có những người họ cũng được ở trên đỉnh cao của danh vọng, đỉnh cao của địa vị đó, nhưng thật ra đó chỉ là hình nộm mà thôi. Thế gian và xuất thế gian pháp chỉ cần là thiện pháp. Người xưa nói một chút cũng không sai. Đó là gì? Và thử nói việc tốt lắm dày vò. Mình tưởng rằng mình làm việc tốt là suôn sẻ thôi. Mình tưởng mình làm việc tốt là thuận buồm xuôi gió đó. Việc tốt lắm dày vò. mình đem sự tốt đẹp đến, gọi là sự tốt đẹp nhất đến cho người, người ta vẫn nghi ngờ. Họ cho rằng thế gian này ai tốt bao giờ đâu, cho nên họ nghi ngờ. Nhiều năm qua ta cũng đã làm được một ít việc, nhưng mà gần như luôn luôn bị nghi ngờ. Họ cho rằng việc tốt hôm nay để tương lai mong một cái lợi gì đó. Có một lần tôi nói với ai đây, tôi nói bạn cũng còn trẻ, thời gian sống của bạn cũng còn dài, bạn hãy chờ xem đi, hôm nay và mãi mãi về sau là như vậy chứ không khác. Cho nên người xưa nói, và thường nói người xưa nói một chút cũng không sai, việc tốt lắm dày vò, có nghĩa là lắm phiền não, lắm chướng ngại, chứ không phải là ta nói ta làm việc tốt là ta có thể dễ dàng đâu. Và thường nói bạn muốn làm người tốt, bạn muốn làm việc tốt, nếu bạn không có được trải qua một sự khó khăn, khảo nghiệm, dày vò, thì bạn cũng không thể thành tựu. Thật ra thì có người chúng ta, nếu như cái gì nó có thể suôn sẻ, thuận lợi, thì ngạo mạn theo đó nó cũng sẽ lớn dần. Cái hại nhất là gì? Luôn thấy mình thành công, mình thấy rằng chúng sanh đội ân đội đức của mình nhiều rồi, từ đó cái tâm của mình chỉ là cái tâm ngạo mạn. Không cao không cũng chưa đủ, nó hiện luôn sẵn là sự ngạo mạn. Cho nên người xưa nói việc tốt không bằng không việc gì. Nhưng mà cái chỗ này cũng lại có nhiều người lại hiểu lầm nữa. Nói người xưa dạy là việc tốt không bằng không việc gì, thôi không làm việc gì hết. Cho nên là nhiều người cũng bàng quan với thế sự. Cứ mong muốn là ta được ta an ổn ở một cái sự an ổn ta đang có. Nhưng họ đâu biết được chính cái tâm an ổn đó, cái tâm gọi là tự an hưởng cái hạnh phúc, cái phước báo mình đang có đó, mà không nỗ lực thì quan gia trái chủ nó sẽ tấn công. Mình không tích cực tạo phước cho chúng sanh, trong khi đó mình có đủ năng lực, mà mình không tích cực, mà mình chỉ hưởng phước, thì tất cả thì chắc chắn quan gia trái chủ nó cũng sẽ là tìm đến thôi. Không phải là họ làm khó mình đâu, mà họ nghĩ đáng lẽ ra chúng ta có thể làm được gì đó lớn hơn mà ta không làm, thì họ phải tìm đến để đòi nợ thôi. Hòa thượng nói chúng ta phải dành hết cái tiện nghi của chính mình để cho chúng sanh, giúp ích chúng sanh. Mình thấy những giai đoạn chúng ta sẽ trải qua đó, có thể mở được một ngôi trường, nó khó khăn, nó Phải nói là rất là khó khăn. Dài, mình có được dài 300 triệu là mình có thể mở được, mình có thể rất là mừng để mở được một ngôi trường. Nhưng đến lúc mà mình cầm được nhiều hơn vài chục lần như vậy đó, mà mình cũng không thể mở được. Cho nên mà thường nói, mình phải dành hết những cái tiện nghi của chính bản thân mình. Mình có được cái sự, cái phước báo, có nghĩa là mình có được những cái đời sống tốt đẹp, thì mình hãy dành ra, ta không hề thỏa hưởng những cái sự tốt đẹp đó, dành ra cho chúng sanh. Mấy ngày nay làm việc rất tích cực, tôi không cảm thấy động tâm. Nhưng hôm qua về đọc một tin nhắn tôi rất là động tâm. Đó là cái trường từ, cái trường bảo trợ xã hội ở Bình Dương đang kêu cứu. Các con bất trị cần phải có người ở trung tâm đến hỗ trợ để mà phụ, chứ gần 200 con ở đó mà nó đang bất trị coi như. Đến rồi dần dần như là gọi là bó tay hết cách. Đọc cái tin nhắn đó rồi nó đã bất an trong lòng, đi ngủ xong dậy lại nhớ đến. Cho nên chúng ta thấy việc tốt đó, lắm giày vò chứ không phải việc tốt. Nhưng mà chúng ta không phải vì cái việc tốt này, vì cái sự giày vò đó mà chúng ta bàng quang được. Nếu mà chúng ta bàng quang thì chúng ta gần như hờ hững, thì nó không đúng với vai trò của mình. Một cái sự thu nhận người để rồi làm nên một cái trung tâm để gọi là giáo dưỡng, giáo dục nuôi dưỡng những đứa con không cha không mẹ, nhưng mà không có phương hướng giáo dục rõ ràng. Tổng cộng tôi nghe nói hơn 500 tỷ mà chưa ra được một con người, chưa ra được một người tốt. Mà bây giờ nó đang là, nó chỉ là mang trong lòng nó sự thù hận. Cái anh mà, cái vị mà phó giám đốc được thay thế toàn quyền gần đây nhất là phải đưa 6-7 người trước rời khỏi trung tâm. Mà những người đó là giàu lắm. Thì bây giờ chỉ còn lại là tay không, với 200 trẻ, 200 con người từ mầm non cho đến cấp 3, cấp 2, cấp 3 khoảng 4, khoảng 7-80 bạn gì đó. Nói đến đây tôi mới nhớ đến ngày xưa khi tôi đi giảng ở Sóc Trăng. Tôi có một người bạn, cái vị đó cũng trụ trì một chùa to, cứ khoe tôi rằng: "Thầy, tôi chuẩn bị xây dựng một cái cái trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi. Thì tôi mới nói, thầy xác định kỹ chưa? Thầy nuôi nó hay nó nuôi thầy? Ông giật thoát lên. Ông giật thoát lên, ông nhìn tôi thôi. Thì tôi hỏi thầy là thầy xác định kỹ chưa? Thầy nuôi nó hay nó nuôi thầy? Các con thì một cơm ngày ba bữa, quần áo mặc không hết. Các nơi từ thiện người ta cho đầy. Nhưng mà tiền thì dư ra thì người thì đổi xe, người thì đổi nhà. Rất là giàu. Vậy thì mình phải xác định kỹ là mình nuôi nó hay là nó nuôi mình. Nếu mà thầy xác định kỹ, thầy nuôi nó thì hãy làm. Nó là chết rồi. Vậy thôi, để tôi để người ta làm. Tôi không làm nữa. Nói, còn chết nữa. Nói sao giờ? Nói, tại vì thầy gây ra rồi. Thì giờ thầy phải làm. Chứ nếu mà thầy giao cho người khác mà người khác nó tham ơn thầy thì sao? Cái câu chuyện này lâu rồi. Cách đây chắc cũng 8 năm rồi. Cho nên mình đừng có tưởng rằng mình mang cái danh nghĩa trung tâm học tập đạo đức văn hóa truyền thống à, chỉ mang cái danh thôi thì không được. Mình phải danh nó phải đúng với thật, thật nó phải đúng với danh. Còn chỉ mà mang cái danh nghĩa để trục lợi thì nhân quả nó không nhỏ, nhân quả lớn lắm. Thế gian ta gọi là gì? Treo đầu heo bắn thịt chó. Hòa thượng nói, bạn chân thật, giữ tâm tốt, nói lời tốt, làm việc tốt, làm người tốt, ai biết được? Lương tâm của chính mình biết. Chư Phật Bồ Tát biết. Long Thiên Thiện Thần biết. Thậm chí quỷ thần ở những tầng không gian khác cũng biết. Những quỷ thần cấp thấp thôi. Ma quỷ, mình nói thẳng, ma quỷ cũng biết. Không cần phải người biết. Không cần phải người biết. Bạn nương vào lương tâm của chính mình, nương vào giáo huấn của Thánh Hiền, y giáo phụng hành. Nhất định không thối tâm. Cái lời dạy này rất là hay. Có nhiều người đánh kiển là mình, tôi ở đây làm việc tốt đây, tôi là người tốt đây, cho người ta biết. Quay với hòa thượng nói, chân thật, giữ tâm tốt, nói lời tốt, làm việc tốt, làm người tốt, bốn tốt, ai biết được? Hòa thượng nói, lương tâm của mình biết. Chư Phật Bồ Tát biết. Long Thiên Quỷ Thần biết. Ma quỷ biết. Không cần đến người, không cần người biết. Ta nương vào ta dựa vào cái lương tâm, dựa vào lời giáo huấn của Phật, của Thánh Hiền, y theo đó mà làm. Nhất định không thối chuyển. Câu nói này để mình liên tưởng đến cái câu nói phía trước. Lời dạy này liên tưởng đến cái câu nói phía trước của người xưa đó. Người xưa nói việc tốt lắm dày vò. Thật ra mình làm việc tốt rất là khó khăn. Trước đây tôi nói mà, rồi đây có một đống tiền đó, có muốn làm việc tốt cũng không được. Chứ đừng nói là tôi có một đống tiền tôi sẽ làm được việc tốt, chưa chắc. Ta nhìn ra xã hội xem. Đấy, đã bỏ ra 500 tỷ rồi đó, mà cái anh đó đến nói, anh phó giám đốc bây giờ nói đến nói tôi, chưa có được một người nào để biết nói lời cảm ơn hay nó biết nói lời xin lỗi, mà trong lòng nó chỉ là một sự thù hận. Mới gặp tôi từng 2-3 giờ đồng hồ vậy đó, gì nói chuyện chút rồi đi ăn cơm rồi tham quan thôi. Mà anh về nhắn tin với tôi rằng từ ngày gặp sư phụ đến giờ cũng muốn bỏ tất cả để đi theo sư phụ. Tôi ngạc nhiên, tôi hôm đó tôi mặc đồ vest, đồ nghiêm túc lắm chứ không có. Hôm qua không nhắn tin cho tôi mà tôi đọc, tôi nhìn cái tên nữa, cái tên này là tên nào mà tôi không biết mặt, tôi cũng không biết tên. 3-4 ngày nay không có mang điện thoại trong người. Cho nên chúng ta thấy có nhiều người họ tưởng rằng họ đang làm từ thiện, họ đang làm việc tốt, nhưng không phải. Những đồng tiền bỏ ra rất là hoang phí. Nó chỉ làm cho người ta hư hỏng, chứ không vậy, không làm cho người ta tốt hơn. Vậy thì mình nghĩ coi, cả một đống tiền rồi chứ không, cả một đống tiền rồi, nhưng mà từ làm cho hết những con người xung quanh bị hư hỏng hết. Những đứa nhỏ được dạy là đi vào nhà ăn cắp, cắp tận lực cắp, ăn cắp đồ. Người mà hằng ngày nấu cho chúng ăn đó, lo chúng từng bữa ăn, mà bữa ăn cái hệ thống bếp rất là nghiêm túc, hệ thống bếp rất hiện đại. Từ cái dây chuyền mà nhập thức ăn, kiểm soát thức ăn vào chế biến, nó một quy trình, cho nên không có sơ muối gì được hết. Bắt đầu sinh ra quán, dạy mấy đứa nhỏ cực lực ăn cắp. Thậm chí cái người mà làm cho chúng ăn hàng ngày đó, xì đâm lớp xe, phải đẩy bộ, mà không phải một lần nha, nhiều lần. Cho nên có tiền chưa chắc là ta đã có thể làm được việc tốt, không khéo thì làm hại người ta. Đó, mấy trăm con người như vậy. Cho nên hòa thượng nói, đừng tưởng rằng bạn muốn làm người tốt, bạn muốn làm việc tốt thì bạn có thể làm được. không khéo là bạn đang hại người ta. Bạn làm cho người tâm của người ta nó bị thui chột đi. Chứ không phải là làm cho người ta tốt hơn. Ở đây cái đoạn này chúng ta thấy Hòa Thượng dạy rất là kỹ nha. Giữ tâm tốt nè. Nói lời tốt nè. Làm việc tốt nè. Làm người tốt, bốn tốt. Nhưng mà dựa lên thế nào? Dựa lên giáo huấn. Thứ nhất là dựa lên cái lương tâm của chính mình. Rất là tuyệt vời là vì sao? Lương tâm của chúng ta là thuần tịnh, thuần thiện. Ta làm những việc sai trái, lương tâm của chúng ta nó luôn luôn bị rai rứt, nó bị cắn xé. Nhưng mà vì cái lợi nhuận đó, cái tiền của nó vào, cho nên là họ xem thường đi, họ bỏ qua đi. Những cái người mà xem thường cái gọi là cái lương tâm của mình, bỏ qua cái sự cắn xé của lương tâm. Hôm trước cái anh đã nói tôi, 6 người đó bây giờ đã nhân quả rồi. 2 người, 3 người gì đó ung thư, đang bị ung thư gần như thời kỳ cuối. Mấy người còn lại thì đang vướng vào giao đó, nhưng mà cũng đang sắp vướng vào lao lý. Ê, có người mà xem thường thì cái lương tâm bỏ qua đi sự cắn rứt của lương tâm, cho nên là chắc chắn là nhân quả đến thôi. Cho nên phải hết sức cẩn thận. Danh nó phải đúng với thật, thật đúng với danh. Chứ còn không khéo á, có nhiều người, bởi vì trong Bồ Tát Chế Nhạo Kinh, Đức Phật đã nói rất là kỹ. Thời kỳ mạt pháp, ma tử ma tôn đã dùng hết mỹ từ của Phật, của nhà Phật. Họ vận dụng hết những mỹ từ vào trong cái gọi là vào trong cái danh lợi cho bản thân của bản thân họ. Vì có những mỹ từ của Phật pháp mới có thể lừa gạt về chúng sanh. Mà đôi khi họ lừa gạt chính họ nữa, mà họ không biết. Chính bản thân họ còn không biết là họ đang bị lừa gạt. Họ đang chính mình lừa gạt chính mình. Cho nên hết sức cẩn thận. Hòa Thượng nói, người học Phật công đức vô lượng vô biên. Người làm nhân quả truyền thống cũng có công đức vô lượng vô biên. Nhưng ngược lại, cũng tội nghiệp vô lượng vô biên. Vì sao? Vì lừa gạt chúng sanh. Bởi vì giữ tâm tốt, nói lời tốt, làm việc tốt, làm người tốt, bốn cái tốt này nó dựa lên cái lương tâm của chính mình. Đó là lương tâm là thanh thuần tịnh thuần thiện rồi nha. Nhưng mà có gì? Phải dựa vào giáo huấn của thánh hiền để mà làm. Hòa Thượng còn nói, y giáo phụng hành, y theo lời dạy, không được thêm, không được bớt. Mới là y giáo phụng hành chứ. Còn giả mượn á là khác rồi. Hòa Thượng nói, thế gian pháp và xuất thế gian pháp bất cứ cảnh giới, bất cứ cái loại cảnh giới nào cũng không ngoài bốn loại. Thứ nhất là thuận duyên, nó thuận cảnh. Hai là nghịch cảnh. Ba là thiện duyên và ác duyên. Bốn loại. Bạn phải nên biết những cảnh giới này đều là giúp đỡ bạn. thành tựu cho bạn. Cái vấn đề là bạn dùng cái tâm gì để tiếp nhận. Thuận cảnh nghịch cảnh, thiện duyên ác duyên, cái quan trọng là bạn dùng cái tâm gì để tiếp nhận. À, làm sao mà mình thuận đến, nghịch đến mình thuận nhận. Cảnh nghịch đến thì mình phải biết nhẫn nại để vượt qua. Còn thuận cảnh thiện duyên không khởi tâm gọi là bằng lòng an hưởng. Ê, bằng lòng an hưởng với cái thuận cảnh thiện duyên đó cũng là sai rồi. Có nghĩa là không có được sự tôi luyện. Mà vì lâu dần có người ta sẽ cảm thấy không muốn làm những việc. Nếu mà mình làm việc thì nó sẽ mệt. Nó như nãy giờ tôi chia sẻ với các vị về cái trung tâm đó. Bây giờ nó là cả một cái vấn đề nghiêm trọng rồi. Mình bước vào đây mình sẽ phải là vô cùng là cam go. Những người bước vào đó phải là những chiến binh được. Ở thế gian ta nói câu gì? Nếu cuộc đời mà bằng phẳng quá thì anh hùng hào kiệt có giá chi? Hả? Không có sự dài vò, không có sự tối luyện của cuộc đời mà nói là ta thành công thì chẳng cái thành công nó chả cái là gì cả. Cho nên Hòa Thượng nói thuận cảnh, nghịch cảnh, thiện duyên, ác duyên, bạn phải nên biết những cảnh giới này giúp cho bạn, tối luyện bạn. Vấn đề là bạn có thể dùng cái tâm gì để mà tiếp nhận. Nếu như bạn chỉ một mực dùng cái tâm chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi thì mọi cảnh giới nào cũng là cảnh giới tốt. Điều là giúp bạn tiêu nghiệp chướng, tăng trưởng cái trí tuệ. Thật ra không có cảnh giới, không có cái cảnh nào khó khăn hết. Nếu chúng ta mang một cái mảng tâm chân thành thì không có nghịch cảnh, không có thuận cảnh, không có thiện duyên, không có ác duyên. Cái chỗ này thì chúng ta phải có làm thì mới thấy hội được. Không có nghịch cảnh, không thường cảnh, không ác duyên, không thiện duyên gì. Tất cả chỉ là một mảng một. Khi mà con người dùng cái tâm chân thành, nó chỉ là một phần. Nghịch cảnh, thuận cảnh, ác duyên, thiện duyên, đó là bên ngoài. Đúng không? Ngoài cảnh. Còn nội tâm của họ chỉ là một mảng tâm mà. Thì làm gì có chướng ngại. Chướng ngại càng tối luyện cho họ. Càng tối luyện họ vững chãi hơn. Càng làm cho họ kiên định hơn. Chứ không phải làm cho họ thối chuyển. Có Hòa Thượng nói, mỗi cảnh giới đều là cảnh giới tốt. Điều là giúp bạn tiêu nghiệp chướng để tăng trưởng trí tuệ chứ chẳng phải là
làm chứng Ngài được. Câu thế gian cũng nói gì? Lửa thử vàng, gian nan thử sức. À, cái câu này hòa thượng nói rất hay. Thuận cảnh thiện duyên, bạn sanh tâm cảm ơn. Cái cảnh giới này thành tựu cho bạn. Vậy thì thuận cảnh ác duyên thì sao? Cũng vẫn cái tâm đó vẫn là sanh cái tâm cảm ơn. Vì nghịch cảnh ác duyên nó giúp chúng ta tiêu nghiệp chướng, nó làm cho chúng ta kiên định hơn, và từ đó tăng trưởng. Tăng trưởng là thêm lớn, thêm đến cái phước đức của chúng ta. Khi mà phước đức đã hiện tiền, nghiệp chướng tiêu rồi, thì có câu là gì? Phước trí tâm linh. Phước trí tâm linh, phước trí là đến, phước đến thì cái tâm mình nó tỏa sáng. Tâm tỏa sáng chính là trí tuệ sanh khởi. Cho nên phải biết trong tất cả cảnh giới đều là cảnh giới tốt. Vì tất cả những cảnh giới này đều là gì? Đều là tối luyện chúng ta, đều là khảo nghiệm chúng ta. Vậy thì chúng ta mới có thành tựu. Thật vậy, có người chúng ta mà không có trải qua khảo nghiệm, không có lửa thử vàng gian nan thử sức, thì chúng ta chưa biết mình là ai. Chúng ta chưa vượt qua được cái ngưỡng gọi là đến đây là chết. Thử coi đến có nó chết không. Cho nên tất cả những cảnh giới thuận nghịch thiện ác đều là khởi tâm cảm ơn một cách chân thành. Thuận cảnh cũng lòng cũng một cái tâm đó để mà cảm ơn. Nghịch cảnh ác duyên cũng là một cái tâm đó cảm ơn. Tại vì cũng có những cái mà tác phẩm nó nói cảm ơn cuộc đời đã phụ gậy ta, đã ruồng bỏ ta, cho nên ta mới thành tựu. Có những con người mà khi mà cuộc đời ruồng bỏ họ thì họ lại nỗ lực. Còn những người thì ở trong thuận cảnh thiện duyên thì sanh ra chểnh mảng nhếch nhác, cuối cùng không thà gọi là không ra chi cả. Cho nên hôm trước tôi nghe một người tỷ phú nói cảm ơn bà vì bạn, cảm ơn bạn vì bạn sanh ở trong nhà nghèo. Tại sao vậy? Như vậy bạn mới nỗ lực. Đó cũng là một đạo lý đó. Nhưng mà họ nó không có duyên mạng giống như hòa thượng vừa chia sẻ. Nghịch cảnh thiện duyên ác duyên, gọi là thuận nghịch thiện ác đều là điều tốt hết. Rồi ông nói thêm, xin chia buồn với bạn. Để mấy đứa nhà giàu nói ai, nhà, ai là con nhà giàu giơ tay lên. Thì ông nói xin chia buồn với bạn, vì bạn đối với sự nỗ lực phấn đấu của cuộc đời này, bạn sẽ không dốc hết mình, không dốc hết sức mình. Cho nên bài hôm nay chúng ta phải nhớ được hai cái điều nhớ, hai cái điều cần nhớ để mà rất dễ nhớ đấy. Thứ nhất là gì? Chân thành, một bản tâm phải giữ tâm tốt, nói lời tốt, làm việc tốt, làm người tốt, bốn tốt này không cần ai biết. Lương tâm của mình biết là được. Ngoài cái chuyện lương tâm mình biết, Phật Bồ Tát biết, Thánh Hiền biết, Long Thiên Quỷ Thiện Thần biết, mà thậm chí quỷ thần, ma quỷ cũng biết. Cho nên người ta mới nói đó, ma bắt coi mặt người ta, cái đó là chánh khí đó. Ma mà lộng hành nó nhiễu nhương ở trước mặt mình đó, thì đúng là phải xem lại. Mình thấy cái đạo tràng của Hòa Thượng nó giảng kinh thuyết pháp, hàng ngày hàng bao nhiêu người tu tập, có con ma nào dám đến phá? Có những đạo tràng á, trời đất ơi, 200 người nhập, 200 người nhập một lúc. Rồi nó ngáp, nó la làng, la xóm. Trước Đại Hùng Bảo Điện quy nghi trang nghiêm, hàng mấy ngàn con người mà 200 con ma nó nhập. Thật, đúng là ma nó loạn. 200. Tôi nói ngáp la làng ghi khiên ra, ngáp la làng khiên ra. Úi, họ cho đó là quá linh nghiệm luôn, quá thù thắng luôn. Bởi Hòa Thượng nói, bạn làm Phật sự mà Phật không khen, bạn làm Phật sự mà ma nó lên nó khen mà bạn vui. Làm việc Phật mà ma nó khen thì chứng tỏ rằng dùng đang làm việc Phật mà dùng tâm ma, cho nên ma nó mới nhiễu nhương như vậy. Mình hỏi đạo tràng thanh tịnh mà làm gì có chuyện mà vài chục con ma mà nó nhập lên thì thôi rồi, còn gì nữa đâu. Ôi, nó lên nó gọi, nó ngáp, nó la làng, nó khóc thô ô. Tôi nói nó thờ cho cơ thiệt, đúng là vậy mà nó ui thù thắng quá. Linh nghiệm quá. Đạo tràng mà ma nhập kiểu đó thì gọi là đạo tràng gì hả? Đạo tràng má. Một chút chánh khí cũng không có. Yêu ma quỷ quái lộng hành như vậy. Cho nên Hòa Thượng nói giữ tâm tốt, nói lời tốt, làm việc tốt, làm người tốt, không cần ai biết. Dựa vào lương tâm của chính mình, dựa lời giáo huấn của Phật Bồ Tát, y giáo phụng hành. Cái thứ hai, ở trong nghịch cảnh thuận cảnh, không sanh tâm oán hận, cũng là một bản tâm chân thành tri ân. Ở trong thuận cảnh thiện duyên vẫn là một tâm đó cảm ơn, chân thành cảm ơn. Thuận cảnh thuận duyên, ác cảnh ác duyên đều là một bản tâm cảm ơn. Vì nghịch cảnh giúp mình tối luyện cho mình, và cũng đồng thời là giúp mình tiêu nghiệp chướng. Ở đâu đi tiêu nghiệp chướng đây? Hả? Ở trong mâm cao cổ đầy, ở trong thuận cảnh, để có được tiêu nghiệp chướng chăng? Làm gì có chuyện đó. Chỉ có ở trong nghịch cảnh, ác duyên, chướng ngại đó, nó mới giúp mình tiêu nghiệp chướng. Nó mới giúp mình diệt đi cái tâm ngạo mạn của mình. Chứ còn ở trong thuận cảnh thiện duyên, nó chỉ tăng trưởng ngạo mạn, tăng thêm ngạo mạn. Mà ở trong cái thuận cảnh nghiệp duyên, thiện duyên thì chỉ là hưởng thụ, thì tiêu phước có được có đâu. Tiêu hết phước, nghiệp chướng thì càng ngày càng dâng cao. Bài học hôm nay chúng ta phải hết sức là dạy chúng ta hết sức là gọi là rất là thiết thực. Một người phát tâm học Phật, một người phát tâm làm đạo đức thánh hiền, thật sự chúng ta phải hết sức là gọi là có một cái ở thế gian mình gọi thì mình tạm gọi là lòng chắc ẩn. Mình gọi theo cái từ của thế gian là lòng chắc ẩn. Đó là tạm gọi thế gian gọi là lòng chắc ẩn. Nhưng mà học Phật thì là phải tâm từ bi. Lòng chắc ẩn nhiều khi nó không có trí tuệ. Còn tâm từ bi nó dựa lên trí tuệ để làm việc. Ta làm với một sự sáng suốt, dựa lên lời giáo huấn của Phật, Bồ Tát, của Thánh Hiền, là dựa lên cái chuẩn mực của người xưa mà ta làm. Còn lòng chắc ẩn thì nó chỉ là xung động của cảm tình, của tình cảm, thì nó dễ sai lắm. Nhưng mà con người chúng ta thì lại luôn luôn nó có chiều hướng như vậy. Chiều hướng rơi vào cái xung động cảm tình. À, nó sẽ rơi vào, nó sẽ trượt theo cái hướng đó. Xung động cảm tình thì nó không có lý trí. Đôi khi nó rời xa lý trí, làm bị sai. Còn từ bi là cũng là yêu thương, nhưng nó dựa lên cái trí tuệ. Cái gì được trí tuệ? Ý theo lời giáo huấn của Thánh Hiền, cái chuẩn mực của người xưa, tự nhiên ta có được cái sự phán, cái sự nhận, cái sự thấy biết rõ ràng chuẩn mực, ta làm nó không sai. Dựa lên lời giáo huấn của Phật, dựa lên chuẩn mực của người xưa, vậy thì ta làm, ta mới biết được ta đang làm đúng hay làm sai. Rồi chúng ta nghĩ
nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều chọn thành Phật đạo.
A Di Đà Phật.